trong khi bị bệnh. Thỉnh thoảng bạn hãy mời cha giải tội đến giúp bạn. Và mỗi lần như thế, bạn hãy xin Ngài làm mới cho bạn ân huệ được thứ tha. Bạn đừng thuộc vào số những Kitô hữu mà chỉ đến giờ sau hết người ta mới dám nói với họ về của ăn đàn và bí tích sức dầu. Chính bạn hãy chủ động xin cho được các bí tích ấy. Và nên biết rằng bí tích thánh thể là bảo chứng cho vinh quang mai hậu, và bí tích sức dầu có tác dụng xóa sạch những vết nhơ sau hết của tâm hồn, tăng sức cho người bệnh chống lại những tấn công của hỏa ngục. Và ngay cả bí tích sức dầu có tác dụng giúp người bệnh khỏi bệnh nếu Thiên Chúa thấy điều ấy là phải. Một vị linh mục kia, hoặc do ảo ảnh về sự nguy hiểm của căn bệnh, hoặc do hậu quả của một thành kiến hết sức tai hại và thật khốn khổ lại hết sức tầm thường, đó là nghĩ rằng những bí tích ấy làm cho chết, nên vị linh mục đó đã không lãnh nhận những bí tích sau hết vào giờ chết. Vậy là trong lúc người ta liệm ông bỗng mở mắt ra và nói: để phạt tôi vì đã chậm trễ không lãnh nhận ân huệ sau cùng, nghĩa là bí tích sức dầu, tôi đã phải mang án ở luyện ngục 100 năm. Nếu tôi đã lãnh nhận những bí tích của kẻ chết và nhờ hiệu năng riêng của bí tích ấy thì tôi đã thoát khỏi cái chết, và có lẽ tôi đã có thời gian mà ăn năn sám hối. Nói rồi vị linh mục nhắm mắt, để lại những người giúp việc còn chưa hoàn hồn. Bạn hãy cầu nguyện để quên đi những chuyện lôi thôi của thế gian này. Buồn thay khi thấy những Kitô hữu khi đã kề bên mộ mà vẫn còn bận tâm đến những điều phù phiếm ở trần gian. Hạnh phúc thay, Chúa Thánh Thần nói, hạnh phúc thay những người chết trong Chúa. Những người này đã chết cách hạnh phúc, và vào giờ sau hết họ đã ở trong tình trạng chết đi đối với thế gian, nghĩa là tách mình ra khỏi của cải vật chất, mà dù muốn dù không, ai trong chúng ta cũng phải xa rời khi cái chết đến. Thánh Âu Tinh dạy rằng, muốn được chết trong an bình thì trong lúc còn khỏe mạnh phải biết thanh toán những lợi lộc thế tục đi, bằng cách phân phát những của cải mà người ta sẽ phải bỏ lại, để khi chết chỉ còn quan tâm đến việc hợp nhất với Thiên Chúa. Khi đó tốt hơn chỉ nên nói về Thiên Chúa và về thiên đàng. Những khoảnh khắc sau hết này rất quý hóa, đến độ người ta không được đánh mất chúng trong những suy nghĩ thuộc về trần gian. Bạn hãy cầu nguyện để được phúc chết đang khi là con của giáo hội, vì ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Chết trong giáo hội công giáo, ý nghĩ này đã làm Thánh Teresa hết sức vui mừng. Vào giờ chết, thánh nữ không mệt mỏi lặp đi lặp lại: sau cùng tôi là con của hội thánh, sau cùng tôi là con của hội thánh. Bạn hãy cầu nguyện để biết làm giàu bằng những công nghiệp đời đời, đừng để cho hậu lai làm những việc lành phúc đức của bạn. Ít ra bạn phải thực hiện những công việc ấy hết sức có thể. Một vị thống chế ở Luxembourg nói trước khi chết: ôi, tôi sẵn sàng đổi cái chiến thắng đẹp nhất trong các chiến thắng của tôi lấy một ly nước lã cho nhân danh Chúa Giêsu. Thánh Camille de Lenlis nói: Thiên Chúa muốn vào lúc chết tôi được cứu giúp bằng một lời than thở của những người nghèo, hay bằng một chút lành của họ. Khi người ta nói với Thánh Paul: hãy phân chia của cải cho con cái, thì thánh nữ nói: còn gia sản nào tốt hơn mà tôi có thể để lại cho chúng bằng gia tài là những chút lành của Thiên Chúa? Bà Fabiola, khi thấy cái chết gần kề, đã nhờ người đem tất cả của cải phân phát làm việc từ thiện. Bà nói: Tôi làm vậy là để trút đi gánh nặng và để được nhẹ nhàng hơn mà về trời. Chúa Thánh Thần đã nói, điều gì bạn có thể làm hôm nay, đừng để đến ngày mai, bởi vì ngày hôm nay qua đi và sẽ không trở lại, và ngày mai cái chết có thể đến, nó sẽ không để bạn còn có thể làm gì được nữa. Ôi, thời gian trong cuộc đời mới quý làm sao. Thánh Bernadette nói rằng, chỉ một khoảnh khắc cũng có giá trị nơi Thiên Chúa, bởi vì mỗi giây phút, qua hành vi ăn năn sám hối hay bằng cử chỉ yêu mến, người ta có thể có được ân huệ của Thiên Chúa và vinh quang vĩnh cửu. Thời gian là một kho tàng mà người ta chỉ có thể tìm được trong cuộc sống tại thế này. Người ta không thấy thời gian trong một thế giới khác, không thấy trong hỏa ngục, cũng không thấy trên thiên đàng. Ôi, nếu tôi có một giờ. Ôi, nếu tôi có một giờ. Đó là tiếng kêu không ngừng của những kẻ bị đày đọa hỏa ngục. Bằng mọi giá, họ muốn mua cho được một giờ đồng hồ để tu chỉnh lại những lỗi lầm của họ. Nhưng một giờ đồng hồ ấy, họ sẽ không bao giờ có nữa. Một giờ đồng hồ ấy, tôi vẫn còn đang có đây. Và trong giờ này, tôi có thể trở nên một vị thánh. Bạn hãy nghĩ đến anh trộm lành. Anh đã trở nên một vị thánh trong khoảng thời gian quá ư là ngắn ngủi. Hỡi người bệnh mến yêu, bạn hãy cầu nguyện để được yêu mến Chúa. Có lẽ trong cuộc đời, bạn đã yêu Chúa quá ít. Than ôi, vào giờ lâm chung, bao tín hữu còn chưa biết nghệ thuật tuyệt vời là thực hiện một hành vi yêu mến Chúa. Thế mà mỗi hành vi yêu mến đều đáng được thiên đàng. Bạn hãy biết lợi dụng thời gian sống ít ỏi còn lại mà lặp đi lặp lại lời này nhiều nhất có thể. Lạy Chúa, con yêu Chúa hết tâm hồn con và trên hết mọi sự, bởi vì Chúa là đấng nhân hậu vô cùng. Ôi lạy Chúa Giêsu, con yêu Chúa trên hết mọi sự, nhưng như thế còn quá ít. Con yêu Chúa hơn chính bản thân con, thế vẫn còn quá ít. Con yêu Chúa hết lòng, hết tâm hồn con, thế vẫn luôn luôn còn là quá ít. Bởi vì Chúa đáng được yêu mến vô cùng. Ôi lạy Chúa, đấng nhân hậu vô cùng, đáng mến vô cùng, tình yêu vô cùng. Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lời con, hãy cho con yêu mến hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa. Hay đơn giản hơn, khi ngước mắt lên trời hoặc khi nhìn lên tượng chịu nạn, bạn nói, con yêu Chúa. Hãy cầu nguyện vì kẻ thù không xa bạn. Ma quỷ không ngừng rảo quanh chúng ta như sư tử gầm gừ. Hạnh phúc thay nếu bạn biết cầu nguyện vừa khi cám dỗ xảy đến. Cuộc chiến cuối cùng của bạn sẽ là một chiến thắng chắc chắn và quyết định. Vì Chúa trung tín, người không để bạn phải chịu thử thách quá sức. Vậy bạn hãy không ngừng lặp đi lặp lại cho đến hơi thở cuối cùng. Ba từ này, ba từ ấy cũng đủ tạo nên một lời cầu nguyện tuyệt vời đối với người bệnh. Giêsu, Maria, Giuse. Hãy cầu nguyện với Thánh Mikae, người được Thiên Chúa đặc biệt trao phó trách nhiệm giúp đỡ bạn vào giờ chết, cùng với thiên thần hộ thủ của bạn và các thiên thần khác hợp với giáo hội. Bạn hãy nói với Ngài: Lạy Tổng lãnh Thiên thần Mikae, hãy bảo hộ con trong cuộc chiến, để con không phải chết trong cuộc phán xét kinh hoàng.